say mộng giang sơn, chương 629, hữu mỹ nhất phân, thanh dương uyển hề, góc truyện audio.com. Dương Phàm khởi hành về kinh rồi, mang theo nương tử và con trai của hắn. Người đưa tiễn chỉ có vợ chồng Công Tôn Bất Phàm và con gái của họ cùng với Trường An lệnh Liễu Tuẫn Thiên, các đại thế gia thuộc Sơn Đông còn chưa tới tiễn, lần này vốn trong dự liệu của Liễu Tuẫn Thiên. Đầu tiên, Dương Phàm là một lang trung, tuy hiện giờ nhậm chức thiên quan nha môn, với tuổi tác của hắn, có thể nói tiền đồ vô lượng nhưng còn không tới mức khiến các thế gia có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Hơn nữa, Dương Phàm trước đây đắc tội với Lư gia, các thế gia Sơn Đông gắn bó với nhau, cho dù chưa có thành kiến gì với Dương Phàm, suy nghĩ tới cách nghĩ của Lư gia cũng không thể tới. Quan Lũng thế gia lại không ít người tới, nhưng phần lớn đều là nhân vật thế hệ con cháu, ngoài một Độc Cô Vũ là gia chủ của một nhà gia, điểm này cũng không ngoài dự liệu của Liễu Tuẫn Thiên, theo ông ta thấy Quan Lũng thế gia làm như vậy nói cách khác là nể mặt Dương Phàm rồi, không bằng nói là không nể mặt các sĩ tộc Sơn Đông, sự hòa khí bề ngoài của họ trong xương tủy là đối đầu đến chết, cơ hội này họ đương nhiên không thể bỏ qua. Tuy nhiên nói tới đưa tiễn, những người này lại cũng chẳng qua là tới phủ Công Tôn trước, sau đó mới đưa họ ra khỏi thành, đến cái này đã coi như là đủ rồi, không có lý do gì đưa xa hàng 10 dặm. Dương Phàm nhậm chức tông chủ Hiền Tông của Thừa Tự Đường, không có bất cứ nghi thức long trọng nào, đây là vương vô miện, vua trong bóng tối, hắn nhậm chức cũng vô cùng khiêm tốn, nhưng khi đi tới thành Trường An, Dương Phàm còn chỉ là một lang trung ngũ phẩm, nắm thế lực một phương, còn hiện giờ, hắn đã được coi là một trong những đại nhân vật đếm trên đầu ngón tay trong thiên hạ rồi. Ở Thập Lý Đình 10 dặm, có một cô gái lặng yên đứng. Mặc đồ xanh, dáng người thướt tha qua tuổi 30, thủy mị thướt tha, nàng là thuyền nương. Đoàn người Dương Phàm tới bên cạnh Trường Đình, thuyền nương liền đi ra khỏi đình, vái chào Dương Phàm. Dương Phàm ghìm ngựa, thuyền nương nói: "Hôm nay nhị lang trở về Lạc Dương, lại không hẹn mà gặp tiểu thư nhà ta muốn đích thân tới đưa tiễn, nhưng cơ thể suy yếu, không thể đi xa, đặc biệt sai tiểu tỳ mang theo lễ vật chúc nhị lang từng bước thăng chức tiến thẳng lên cao." Đưa tiễn rất trung quy, Cao Công Công ghìm ngựa cười híp mắt liếc nhìn Dương Phàm, thầm nghĩ: "Nhị lang thật to gan, có công chúa còn dám có hồng nhan chi kỷ bên ngoài." Dương Phàm sớm đã nhảy xuống ngựa, luôn miệng nói tạ ơn, thuyền nương quay người lại trong đình lấy ra một cái hộp dài trên bàn đá, chậm rãi đi tới cạnh Dương Phàm, mỉm cười nói: "Cái đàn này đã đi theo tiểu thư nhà ta từ lâu, hiện giờ nó là của nhị lang rồi." Nhân lúc Dương Phàm nói lời tạ ơn, thuyền nương lại hạ giọng nói: "Lần này nhị lang đi, gánh nặng đường xa, tiểu thư nhà tôi có một lời phụng cáo." Thuyền nương chỉ hơi mấp máy môi, giọng nói truyền vào tai Dương Phàm rất rõ ràng, theo như người bên cạnh thuyền nương chỉ là gương mặt hàm chứa nụ cười, Dương Phàm giơ tay nhận đàn, liên tục nói cảm ơn, còn thuyền nương cũng nói lời khách khí đơn giản. Hai mắt Dương Phàm dương lên, nhìn ánh mắt lợi hại của thuyền nương. Thuyền nương vẫn mỉm cười, thần sắc ung dung, một chuỗi rất nhỏ rõ ràng giọng nói đưa vào tai Dương Phàm. Nhất cử nhất động sau này của nhị lang cũng có lực mạnh mẽ, xu thế sấm gió. Góc truyện audio.com, phát ra không dễ, vì vậy phàm là việc gì cũng nên để một con đường sống, bởi vì kế hoạch hoàn mỹ hơn nữa, đều có những biến số không thể dự đoán, không ai thật sự tính toán mà không bỏ sót. Đa tạ ý tốt của Ninh Kha cô nương, Dương Mỗ mặc dù không có sở trường về đàn, nhưng rất quý trọng vật này, coi như của quý. Dương Phàm cao giọng nói xong, lại nhẹ giọng hỏi một câu. Dương Mỗ hiểu, Khổng Minh còn chưa mất Nhai Đình, lời vàng ngọc của Ninh Kha cô nương, Dương Mỗ ghi tạc trong lòng. Dương Phàm quay người đưa đàn giao cho nương tử trên xe, quay người lại đáp lễ với thuyền nương lùi lại bên đường, thấy họ đi bên cạnh. Ano ngồi trong xe, nhẹ nhàng nhấc tấm rèm lên nhìn ra ngoài, lúc này nhẹ nhàng buông màn xuống, quay đầu, giống như cười mà không cười nói với Tiểu Man. Dưới đình không có ngựa hay xe, Tiểu Man vừa cho con ăn sữa, đang làm theo cách của Bùi Đại Nương dạy để con nằm sấp trên vai mình, một tay ôm đầu nó, một tay vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ, đề phòng đứa trẻ bị trơ sữa, chợt nghe thấy một câu không đầu không đuôi của Ano, không khỏi ngẩng đầu lên, mờ mịt nói. Chuyện gì vậy? Ano làm bộ mặt quỷ với nàng, cười nói. Không có gì, nhị lang Dương gia có chút ngốc. Thuyền nương đứng ở ngoài đình, vẫn đưa mắt nhìn đoàn xe đi xa, đợi đoàn xe đã biến thành một chấm nhỏ rồi, bỗng quay người chạy đi. Ngoài đình có cỏ, một sự cô đơn của ngày cuối thu. Thuyền nương chạy đi vài dặm, đi tới bên cạnh một dòng sông. Nước sông cuối mùa thu cũng mang một sự hiu quạnh ảo ảo, ngay cả cành hoa màu trắng kia cũng tiết đi sự tươi tắn lệ ý. Một chiếc xe bò ngừng bên bờ sông, cách đó không xa có vài thị vệ đang ngồi dưới đất nói chuyện phiếm, mấy con ngựa tùy ý ngậm cỏ, thấy thuyền nương quay lại, bọn thị vệ đều đứng lên, dắt ngựa đợi lệnh. Mảnh vải của xe bò nhấc lên, Ninh Kha cô nương dựa vào chiếc giường mềm mại, đang nhìn một đám chim nhạn đang bay trên bầu trời xanh thẳm, suy nghĩ xuất thần. Thuyền nương đi tới bên cạnh xe thấy vẻ mặt tiểu thư buồn bã, không kiềm nổi nỗi buồn trong lòng, thấp giọng quở trách nói. Tiểu thư sức khỏe yếu ớt còn vì hắn xa cách 10 dặm vẫn tới, tại sao không gặp chứ? Con người trong suốt như thu thủy của Ninh Kha Vân nhìn lên bầu trời như cũ, rất lâu mới thu ánh mắt lại, thản nhiên nói. Gặp không bằng không gặp, cần gì phải gặp lại chứ? Về thôi, thuyền nương thở dài buồn bã. Không lâu sau, đội xe này cũng chạy tới quan đạo, chẳng qua đi hướng ngược lại với hướng đi của Dương Phàm, một nam, một bắc. Xe bò vững vàng đi tới quan đạo, một lát sau, trong màn trúc chợt truyền ra một tiếng đàn. Thị vệ đi theo xe đều là đại lão, nghe thấy tiếng đàn trong trẻo lạnh lùng như tiên, mờ mịt thay đổi, lại không biết tên là gì. Ninh Kha có hai cây đàn, cùng là một vị danh gia tạo đàn làm ra, một cái là Cửu Tiêu Hoàn Bội, một cái dạng Hạc Minh Thu Nguyệt, Ninh Kha rất thích đặt tên là Uyên Ương Cầm. Ngày đó Dương Phàm làm một bài trong yến tiệc của các thế gia Hạc Minh Cửu Cao, hôm nay Ninh Kha tặng Hạc Minh Thu Nguyệt cho hắn, từ nay về sau phân ly đôi Uyên Ương. Tiếng đàn lượn lờ trên những cây to bên đường, một mảnh phiêu diêu hạ xuống, bị bánh xe kia làm tan nát. Trong thùng xe, 10 ngón tay nhỏ và dài kích thích thất huyền, ai nói sự quanh quẩn kia không phải là từng mảnh thâm tình. Trong mắt nàng mang theo chút phiền muội, giống như ước định khiến người ta say. Góc truyện audio.com, mê, thuyền nương ngồi ở đầu xe, nghe được sự đau khổ trong lòng. Nàng nghe ra tiểu thư chính là đang tấu khúc cổ tương tư khúc theo nhạc khúc thảm thiết réo rắt kia, trong lòng nàng bất chi bất giác liền hát ra lời của nó. Chàng tựa minh nguyệt, tiếp tựa xương, xương theo nguyệt ẩn không cần lộ. Chàng đánh đàn, ta múa ca, khúc trung nhân ly tâm nhược đổ. Chỉ duyên cảm quân một hồi cố, khiến thiếp nhớ chàng tựa hoàng hôn. Hồn theo chàng đi tới chân trời, tương tư dài mãi nhớ nhung chàng. Nỗi khổ tương tư ai hiểu được, xa xa không biết chàng nơi đâu. Lặng lẽ hát, thuyền nương đã nước mắt lưng tròng. Tiểu thư của nàng bất luận là xinh đẹp, tài hoa hay là tính nết đều không chê vào đâu được, trời xanh cố tình không chấp nhận được sự hoàn mỹ này, liền khiến người ta rơi vào bệnh tật tuyệt vọng, ngăn cản nàng theo đuổi quyền hạnh phúc. Ninh Kha của nàng à, chỉ có thể lay động tâm tình từ thơ cổ, chỉ có thể tự xót thương mình trong những lời ngân nga dịu dàng của nhạc phủ. Nhà môn hữu đài ngự sử thị ngự sử áo mũ chỉnh tề, ngồi ngăn ngắn ở trên đại sảnh, tay cầm kinh mộc đường, mặt trầm như nước, hai mắt như điện, hai chấp dịch đứng hai bên trái phải, tay cầm hỏa côn, trang nghiêm, vấn đề là trên đại đường không có gì cả trống trơn. Trong đội ngũ chấp dịch đứng hai bên, lần lượt là ban trưởng và phó ban trưởng, hai người lén lút nhìn chu ngự sử, rồi lại nhìn nhau, người này lẩm bẩm với người kia trừng mắt lại, thần sắc quỷ dị, lại không lên tiếng, tình thế cổ quái khó mà tả được. Một lúc lâu sau, ban trưởng không thể kiềm chế được nữa, ho nhẹ một tiếng. Ngự sử, hôm nay, phạm nhân thật sự sẽ tới tự thú sao? Chu Cổ trừng mắt quát, quân vô hí ngôn, thánh thượng nói hắn sẽ tới, hắn nhất định sẽ tới. Cứ chờ đi, vâng, ban trưởng không dám nói nữa, vội vàng quay về chỗ đứng. Ngự sử Tả Đài là người nối nghiệp của Lai Tuấn Thần, những người này hiện cơ bản đều sụp đổ rồi, nhất thời không tính tới ngự sử, rất nhiều việc đều do ngự sử Hữu Đài phụ trách giám sát kiêm quản lý việc tố giác phủ huyện quân dân quan thân địa phương. Chu Cổ là thị ngự sử, ông ta phụng chỉ kiêm cả việc của Tả Đài, việc đầu tiên chính là buộc tội Tiết Hoài Nghĩa. Hiện giờ Võ Tắc Thiên chuyên sủng nhị trương, Tiết Hoài Nghĩa không có việc gì thay đổi gấp đôi đi vơ vét đệ tử, người xuất gia không phải nộp thuế, rất nhiều người vì trốn thuế, đều nhận là môn hạ Tiết Hoài Nghĩa. Người khác muốn làm hòa thượng cần từ bộ thẩm tra phê chuẩn, Tiết Hoài Nghĩa lại là không cần thiết, hơn nữa không có nha môn nào dám không thừa nhận quy y cửa Phật không phải là hòa thượng, hơn nữa hòa thượng của ông ta cũng không cần tuân thủ thanh quy, bởi vậy mọi người đều theo xu thế. Đến nay, không những có nhiều người có thể hợp tình hợp lý trốn thuế, hơn nữa ở chùa Bạch Mã tập trung rất nhiều những hòa thượng không tuân thủ thanh quy, hàng ngày đều uống rượu ăn thịt diễn quyền tập võ. Chu Cổ sớm đã nhìn không ưa, cho nên khi có quyền quản lý quân dân, lập tức nghĩ cách chỉnh đốn chùa Bạch Mã. Kết quả Chu Ngự Sử đi một chuyến tới chùa Bạch Mã, nếu không phải ông ta chạy nhanh, suýt nữa bị đánh tới tàn phế rồi, Chu Cổ giận không kiềm chế được liền tới trước mặt Võ Tắc Thiên buộc tội Tiết Hoài Nghĩa, Võ Tắc Thiên hiện giờ sủng ái nhị trương, nếu không phải Chu Cổ chạy tới cáo trạng, bà ta suýt nữa quên còn có. Góc truyện audio.com, một Tiết Hoài Nghĩa này, vừa nghe Chu Cổ nói, Võ Tắc Thiên cũng cảm thấy Tiết Hoài Nghĩa làm loạn ra mức này, liền dỗ ngon dỗ ngọt Chu Cổ quay về đợi, bà ta lập tức hạ chỉ mệnh cho Tiết Hoài Nghĩa tới ngự sử đài chịu thẩm án. Chu Cổ quay lại ngự sử đài liền bày ra một trận chiến, kết quả thời gian cơm trưa đã qua rồi, Tiết Hoài Nghĩa vẫn chưa tới. ủng ục, bụng của Chu Củ phát ra tiếng kêu không mấy hăng hái. Chu Củ lặng lẽ thu hồi lại cái tay đang đặt trên kinh mộc đường, thắt lại dây lưng, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ cần Tiết Hoài Nghĩa không tới, ông ta tuyệt không bãi đường, hôm nay ông ta còn phải tiêu hao cùng với Tiết Hoài Nghĩa. Lúc này, Tiết Hoài Nghĩa cưỡi con ngựa cao to tới, tay áo bồng bệnh, hờ ngực lộ bụng, dẫn theo Hoàng Nhất, Hoàng Lục và mấy hòa thượng tới ngự sử đài. Hoàng Lục, thập thất đệ của ngươi hôm nay tới kinh, Kim Sai tuy đã đặt sẵn rồi chưa? Hoàng Lục nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi đã bao tất cả Kim Sai túy rồi. Tiết Hoài Nghĩa thoải mái cười, ha 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 tốt, quay lại đón thập thất đệ của ngươi, chúng ta đi hưởng sự vui vẻ. Khẩn trương, tới chỗ nha môn ngự sử kia trước, đừng có trì hoãn việc chính của chúng ta. Cách trương.